Độc tôn tam giới, chương 216. Cầu ngọc quyết định kinh người một. Góc truyện audio.com. Không tốt, bảo hộ đại soái. Đột nhiên, thiên địa vạn vật tựa hồ thức tỉnh, phảng phất một mũi tên kia là ánh sáng mặt trời tỉnh lại vạn vật, bỗng nhiên tiếp quản thế giới đen tối này. Một mũi tên kia không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại nắm lấy tiễn đạo tinh hoa. Nhanh, chuẩn, hung ác, xảo quyệt. Liêu quang kim sắc phảng phất như thiên thạch có thể phá hủy thành trì, phảng phất như thiên hỏa có thể thiêu đốt hư không. Hưu, theo sát lấy mũi tên đầy trời của Diệp Dung, tìm kiếm được khe hở vẹn vẹn chỉ có một tia. Phốc, liêu quang kim sắc như ánh mặt trời xuyên qua vật trong suốt từ khuôn mặt Nhâm Phi Long xuyên thấu mà qua. Toàn bộ đầu lâu của Nhâm Phi Long, phảng phất bỗng nhiên sụp đổ, cả cái đầu xuất hiện một hắc động, đỉnh lấy mũ bảo hiểm từ trán xuống cằm, vậy mà bị liêu quang kim sắc xông hủy, móc ra một hắc động trống rỗng. Thần diệu nhất chính là khuôn mặt bị lấy hết nhưng đầu vẫn đội lấy nón trụ, lộ ra càng thêm quỷ dị không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, đại quân đều dừng lại, ánh mắt mọi người, đều bắn ra một loại sắc thái khó có thể tin. Giờ khắc này, tim của bọn hắn phảng phất đều đình trì. Đại soái chết, Hắc Nguyệt quốc đệ nhất tướng tinh, vương quốc kiêu ngạo, ở buổi tối quỷ dị này, cứ như vậy không hiểu thấu chết đi. Phanh, thân hình của Nhâm Phi Long ầm ầm ngã xuống. Mà hắn vừa ngã, liền tương đương với sĩ khí của Hắc Nguyệt quốc triệt để sụp đổ. Đại soái chết rồi, trốn chạy để khỏi chết a. Không, đại soái như thế nào sẽ chết? Đại soái là đệ nhất tướng tinh của Hắc Nguyệt quốc chúng ta, là chiến thần của Hắc Nguyệt quốc chúng ta. Hắn như thế nào sẽ chết? Trong quân đội Hắc Nguyệt quốc Nhâm Phi Long là thần chân chính. Nhưng mà vị thần này, dĩ nhiên cũng sụp đổ. Một màn này, không thể nghi ngờ là phá hủy tín niệm của tất cả mọi người. Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được hiện thực này, Nhâm Phi Long đại soái thân là quân thần, như thế nào sẽ chết ở trong sơn cốc hoang vu? Đây hết thảy, nhìn về phía trên là vớ vẩn như vậy, thật giống như một ác mộng. Nhâm Phi Long vừa chết, kế hoạch của Giang Trần cũng tuyên cáo thành công. Lúc này đây kế hoạch tập kích bất ngờ quả thực có thể nói hoàn mỹ, phối hợp các loại chiến thuật cổ quái cộng thêm nhân tố kỳ binh Diệp Dung, vậy mà thật sự thành công. Ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy có chút khó tin. Cả đời Nhâm Phi Long, chiến công hiển hách, giết người vô số, thành tựu quân thần, danh xưng đệ nhất tướng tinh, đồ tể, sát thần. Tại thời khắc này, tất cả danh xưng đều theo hắn ầm ầm ngã xuống mà trở thành lịch sử. Một đêm này, nhất định là ác mộng của Hắc Nguyệt quốc, cũng làm cho Hắc Nguyệt quốc chính thức tiến vào một thời gian dài hắc ám. Chiến dịch Ba Vân Cốc, đại quân Hắc Nguyệt quốc tử thương 2/3, thống soái Nhâm Phi Long thì bị Giang Trần bắn chết trước trận. Chiến dịch này, Hắc Nguyệt quốc nguyên khí đại thương, quốc lực giảm nhiều. Ba Vân Cốc cũng trở thành điểm xấu chi địa của Hắc Nguyệt quốc, bị cấm nhập vĩnh cửu. Mà bên Đông Phương Vương quốc thì đại hoạch toàn thắng. Võ giả tham dự trận chiến này, toàn bộ đạt được phong hào Trảm Long Dũng Sĩ. Một trận chiến này, nhất định tên lưu sử sách, chỉ là ở trong lịch sử của quốc gia mình, lại là hai loại nhạc dạo hoàn toàn bất đồng. Biết được Hắc Nguyệt quốc chiến bại, bên Đông Phương, góc truyện audio.com, Vương quốc còn có chút không hiểu thấu. Phải biết rằng, các lộ chư hầu của Đông Phương Vương quốc tập kết đại quân chữ hàng, căn bản còn không có khai chiến, thậm chí ngay cả địch nhân còn không có thấy, bên kia chiến đấu liền xong, ngay cả chủ soái địch quân Nhâm Phi Long cũng bị bắn chết rồi. Một trận chiến này, uy danh của Giang Trần càng là truyền khắp các quốc gia quanh thân. Tên của hắn, rốt cục tiến vào tầm mắt cao tầng của Liên minh 16 nước. Ngay cả Hắc Nguyệt quốc đệ nhất tướng tinh Nhâm Phi Long cũng chết ở trong tay kẻ này, cái này làm cho cao tầng của Liên minh 16 nước không khỏi xem trọng Giang Trần. Tuy Hắc Nguyệt quốc ở trong Liên minh 16 nước không tính đỉnh tiêm, nhưng mà thiên tài dùng binh Nhâm Phi Long là được các quốc gia công nhận. Lại không nghĩ rằng quân thần kia lại chết uất ức như vậy. Hiển hách cả đời, chết trong một trận chiến, đem danh khí suốt đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đại chiến Ba Vân Cốc nửa tháng, Ba Giang Thành mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắc Nguyệt quốc phái ra đám chân khí đại sư kia, vốn là muốn tập kích bất ngờ Ba Giang Thành, nhưng mới vừa lẻn vào Giang Hãn Lĩnh, liền đạt được tin giữ chiến đấu chấm dứt, Nhâm Phi Long bị bắn chết. Nhóm sát thủ này, biết được tin tức chủ soái cũng bỏ mình, tự nhiên không có bất kỳ ý chí chiến đấu, đầy bụi đất lui về Hắc Nguyệt quốc. Bọn hắn cũng biết nếu lúc này động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Một ngày này, Giang Trần triệu tập tất cả Giang gia tộc nhân, công bố một tin tức. Chư vị, Giang gia ta ở Giang Hãn Lĩnh cắm rễ mấy trăm năm, hôm nay, Giang Trần ta đã quyết định ly khai. Các ngươi nguyện ý lưu lại, Giang Trần ta cũng ủng hộ. Muốn đi theo ta, Giang Trần ta cũng không phản đối. Tiểu hầu gia, ngươi muốn đi, đi nơi nào, về sau còn quay lại không? Về sau, Giang Trần cười ha ha nói, thế giới to lớn, Đông Phương Vương quốc chỉ là một góc nho nhỏ của thế giới này, có trở về hay không, cái kia liền khó mà nói. Trần Nhi Tam thúc cùng Tiểu Vũ, nhất định đi theo ngươi. Giang Đồng tỏ thái độ, còn lại mấy tộc lão kia, lại có chút do dự. Mặc dù bọn hắn biết phụ tử Giang Phong rất cường đại, theo chân bọn họ tất sẽ có tiền đồ càng lớn. Nhưng mà, bọn hắn lại có cách nghĩ khác. Hơn nữa, bọn hắn cũng hiểu được nếu ly khai còn không bằng ở lại Giang Hãn lĩnh tiếp tục hưởng thụ phú quý. Quan trọng nhất là, nếu như phụ tử Giang Trần đi rồi, Vương quốc Phong Thưởng liền rơi xuống trên đầu bọn hắn, không thể nói trước bọn hắn cũng có thể thử nghiệm nhất phẩm chư hầu thoáng một phát. Tộc nhân tuy là nhất mạch truyền thừa xuống, nhưng mà sau khi huyết mạch pha loãng, một đời thân sơ khác biệt tự nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài. Giang Đồng là đệ đệ của Giang Phong, ruột thịt cùng mẹ sinh ra tự nhiên đi cùng Giang Phong. Giang Vũ là đường đệ của Giang Trần, từ nhỏ xem như huynh đệ, hơn nữa hắn một mực ỷ lại Giang Trần, muốn đi theo ly khai cũng không kỳ lạ quý hiếm. Những người khác nói cho cùng cùng phụ tử Giang Trần huyết thống quan hệ đã không phải rất gần, chỉ là đồng tộc muốn bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Giang Trần phiêu bạt, bọn hắn chưa hẳn cam tâm tình nguyện. Nói cho cùng, người có chí riêng, Giang Trần chứng kiến bộ dạng của những người này, liền biết rõ bọn hắn nghĩ như thế nào. Nói thật ra, hắn cũng không muốn mang đi tất cả tộc nhân. Những người này, trên danh nghĩa là tộc, góc chuyện audio.com, nhân, nhưng trên thực tế, Giang Trần đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Những người này đã có tư tâm, Giang Trần cũng không nên nói cái gì, cũng không thể bắt buộc người ta. Cách chương.